Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính Bái Bạch Thượng Tọa Giảng Sư, từ bi hoan hỷ bố thí cho hôm nay đạo tràng ở chùa Pháp Bảo tại tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, chúng con là khóa tu an lạc đầu xuân năm Ất Mùi vào ngày 25 tháng Giêng năm Ất Mùi hôm nay, được sự đáp thỉnh của Thượng Tọa đã hoan hỷ không quản ngại đường xá xa xôi trời mưa gió về đây để chia sẻ cũng như hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp đầu xuân. Thượng Tọa đã hoan hỷ con lâm vào giảng đường, xin đạo tràng chúng ta cho một tràng vỗ tay để chào đón Thượng Tọa. Và chúng con cũng mong hôm nay bao nhiêu những ước nguyện, bao nhiêu những sở cầu chúng con cũng được mong được nghe pháp Thượng Tọa chia sẻ, và trước khi vào chia sẻ chúng con được cung thỉnh Thượng Tọa niệm Phật cầu gia vị cho đại chúng chúng con được nương theo.
Nam mô
nói rõ cho thầy nghe có sướng không, mệt không?
Kính bạch như sư trụ trì chùa Pháp Bảo,
nếu các Phật tử không tu
là chùa
thì sư chỉ đâu bao nhiêu họ,
thị trấn Phú Xuyên
chỉ có mình
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cùng tất cả quý Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2015, tức là ngày 25 tháng Giêng năm Ất Mùi. Thầy là lần thứ hai được về giảng pháp ở đây, phải không? Lần trước thầy về quý Phật tử còn nhớ không? Hai lần, lần đây là lần thứ hai về giảng pháp. Và lần nào cũng vậy, trời mưa, phải không? Lần nào thầy về đây, giảng cũng trời mưa. Nhưng cũng rất là vui, vì mặc dầu trời mưa nhưng đạo tràng các Phật tử vẫn ngồi đông cả hội trường, không có vắng, mà chứng tỏ rằng là cái tâm tu học của đạo tràng rất là vững. Cần cầu học đạo, thính pháp nghe kinh, như là đói được ăn, như khát được uống. Và các Phật tử phải giữ vững cái tâm đó như vậy, thì việc tu học của chúng ta Nó mới vững chắc được. Đối với đạo tràng chùa Thao Chính, các Phật tử đã tu học lâu rồi, không phải là đạo tràng mới thành lập, và cũng không phải là đạo tràng mới bước vào cái con đường sơ cơ học đạo. Sư trụ trì về đây xây dựng ngôi Tam Bảo cho đến ngày hôm nay đã là một chặng đường dài 10-15 năm rồi, phải không ạ? Và đạo tràng đây sư trụ trì thành lập hướng dẫn cho quý Phật tử tu cho đến nay cũng ít nhất cũng cả 3 năm trời. Cho nên hôm nay thầy trong buổi giảng pháp có những cái điểm hôm nay trình bày với Phật tử là những cái điều để quý vị hiểu rõ hơn, nắm vững hơn và tinh tấn hơn nữa trên con đường tu học của mình. Là người Phật tử, quý Phật tử phải hiểu cái lộ trình đến với đạo. Chúng ta nó phải đi qua các cái bước sau đây. Bước đầu tiên đó là tin đạo, phải không các Phật tử? Mình tin đạo do nhiều nguyên nhân, nhiều lý do mà mình tin đạo, mình đến với đạo bằng cái niềm tin. Bởi vì là truyền thống, gia đình mình, ông bà cha mẹ mình nhiều đời theo đạo Phật, cho nên sao mình sanh ra lớn lên mình cũng đương nhiên là gì? Theo đạo Phật. Đó là cái niềm tin theo truyền thống. Điểm thứ hai là vì một cái nguyên nhân gia đình mình có người chết, có không? Rồi mình mời thầy tới tụng kinh làm đám, sau vì cái tình thương với người thân và sau cái đám tang thì mình bước chân vào đạo, đến với đạo Phật, có không? Và cái thêm nguyên nhân nữa có thể là bạn bè chị em hướng dẫn rủ mình đi chùa, rủ mình đến với đạo, rủ mình đến với đạo đạo tràng. Và cái bước đó gọi là bước khởi đạo, bước căn bản. Các Phật tử đến với chùa, đến với đạo chỉ bằng một cái niềm tin đơn thuần. Và khi đạo tràng của chúng ta chỉ gồm những Phật tử đến với đạo bằng niềm tin thôi thì rất là mệt. Quý vị hiểu không? Vì mình chỉ niềm tin thôi, mình không có hiểu gì hết. Nên mình tới chỉ là để cầu, để xin, để khấn, để nguyện, có không? Và cái lúc đó mình chẳng có trật tự gì. Khấn cũng dành, xin cũng dành, tu cũng dành. Dành ngồi trước, dành đi trước. Vì mình đến bằng một cái niềm tin rất là sơ khởi, chỉ bằng niềm tin. Nhưng đạo Phật không dạy chúng ta như vậy. Thầy nhắc các Phật tử phải hiểu. Quý vị ở đây tu trong đạo tràng 3 năm rồi, mình phải biết đạo Phật không khuyến khích chúng ta tin. Các Phật tử nhớ chưa? Mà đạo Phật khuyến khích các Phật tử phải hiểu rồi mới được tin. Quý vị nhớ chưa? Không hiểu thì không nên tin. Vì niềm tin nếu được xác lập trên một nền tảng của một sự không hiểu biết thì niềm tin đó rất dễ rớt vào cái hiện tượng là gì? Mê tín. Chúng ta tin trong một cái sự mê mụ không hiểu biết, đó gọi là mê tín. Mà đã là mê tín thì không phải là đạo Phật. Đạo Phật là đạo chánh tín. Quý Phật tử nhớ chưa? Cái gì mê thì không phải là Phật. Phật là phải ngộ, Phật là phải sáng, Phật là phải rõ. Cho nên thế mà mê thì không phải Phật. Quý vị nhớ chưa? Và mê tín càng không phải là đạo Phật. Đạo Phật không dạy chúng ta xác định niềm tin trên một cái sự mê muội. Cho nên Đức Phật dạy tin ta là phải hiểu ta. Nếu tin ta mà không hiểu ta thì là sao? Là hủy bán ta. Nếu các Phật tử theo Phật đến với đạo Phật không hiểu đạo Phật chính là quý vị hủy bán Phật. Mà hủy bán Phật thì có phước hay có tội? Mà bây giờ muốn hiểu thì chúng ta phải làm sao? Hả? Phải học. Không học có hiểu được không? Cho nên đến với đạo với bước đầu là niềm tin thì các Phật tử phải bước lên bước thứ hai, đó là gì? Học đạo. Phải học. Tin không không có được, mà phải đi qua một cái bước thứ hai là gì? Là học đạo. Bây giờ ngay tại giờ phút này này, quý vị ngồi ở dưới, thầy ngồi ở trên đây, là chúng ta đang làm gì đây? Đang học đạo. Và quý vị đang học đạo. Học để chúng ta hiểu được đạo Phật là gì, đạo Phật dạy cho chúng ta cái gì, và chúng ta phải thực hành đạo Phật ra sao. Nó có phải có nề nếp, nó có căn bản, nó có đường hướng rõ ràng. Học để mà hiểu, hiểu để mà tu. Còn nếu tu mà không học thì gọi là gì? Là tu mù. Nếu tu đi chùa, đi tu đến với đạo mà không học tức là đi gì? Đi tu mù. Tu mù thì có đi đúng đường được không? Khi chúng ta đã mù rồi thì ai dẫn đâu đi nấy. Cho nên phải học. Nhưng nếu học mà không tu thì có được không? Không. Bởi vì đạo Phật là đạo thực hành. Các Phật tử phải hiểu đạo Phật là đạo thực hành. Nếu quý vị đến với đạo, đến với chùa mà quý vị không thực hành thì quý vị có lợi ích không? Không. Bởi vì mình không có thực hành, mình không có áp dụng thì mình không nhận được cái sự lợi ích của đạo. Cái sự lợi ích của đạo nó không có đến với mình. Cho nên đó là một cái điểm rất là khó. Không thực hành thì không cảm nhận được lợi ích của đạo. Và đạo Phật dạy cho chúng ta phải là thực hành. Mà thực hành ở đây nghĩa là tu. Quý vị hiểu chưa? Cho nên con đường nấc thang thứ hai của quý Phật tử là học đạo. Nhưng khi học đạo xong đã đủ chưa? Đủ chưa các Phật tử? Chưa. Quý vị phải nấc thứ ba, đó là gì? Hả? Tu đạo. Thầy nói là điều đầu tiên các Phật tử đến với đạo là tin đạo. Nhớ chưa? Chúng ta không ngừng lại ở tin đạo mà chúng ta phải bước lên từng nấc thứ hai là gì? Học đạo. Và không dậm chân ở chỗ học đạo mà phải bước tiếp một bước nữa là gì? Tu đạo.
thầy xin nói, nếu đạo tràng chùa Thao Chí mà các Phật tử bước vào con đường tu đạo rồi thì đạo tràng mới thật sự vững mạnh. Thầy nói để các Phật tử hiểu, nếu quý vị vẫn chưa bước vào con đường tu đạo thì đạo tràng vẫn chưa thật sự vững mạnh. Quý vị nhớ chưa? Bởi vì sao? Bởi vì khi các Phật tử đã bước vào con đường tu đạo rồi thì các Phật tử có giống quý thầy không? Giống. Các Phật tử lúc đó hoàn toàn giống như quý thầy, vì quý thầy cũng là tu. Quý thầy thành Phật chưa? Quý thầy thành Phật chưa? Quý Phật tử trả lời thầy nghe, thầy thành Phật chưa? Sư trụ trì ở đây thành Phật chưa? Thế thầy với sư trụ trì ở đây cũng đang con đường gì đấy? Mà các Phật tử vô con đường tu đạo rồi thì mình có giống nhau không? Có giống không? Giống. Chỉ có cái khác là thầy với sư trụ trì cạo đầu tu, còn các Phật tử thì để tóc tu. Hiểu không? Nhưng hai bên nó cũng giống nhau ở cái chỗ là gì? Là tu. Mà khi mình đã tu rồi thì mình còn kèn cửa, mình còn dành chỗ, mình còn ồn ào, mình còn náo nhiệt, mình còn không giữ trật tự, mình còn phải đợi thầy la hét đồ nữa không? Còn không? Không. Cái lúc đó đạo tràng 500 người vẫn không có một tiên đồng. Còn nếu các Phật tử mà chưa bước vô con đường tu đạo đó thì chỉ cần 50 người thôi là cái chùa nó đã muốn vỡ ra. Quý vị hiểu không? Mình ở nhà mình đã ồn với con, với cháu, với chắc, với hàng xóm, với lăng giềng, với dâu, với rể, với mua, với bán, với đủ thứ rồi. Mình tới chùa mình tiếp tục ồn với nhau nữa, có khác nhau gì không? Có khác không? Cho nên quý Phật tử phải làm sao bước vào con đường tu đạo để mình biến cái chùa là cái nơi khác ở đời. Quý vị hiểu không? Mình về chùa là về với sự thanh thanh tịnh, về với sự an an lạc. Rồi để mình đem cái nguồn thanh tịnh an lạc, nguồn năng lượng đó, mình trở về lại với cuộc đời, để mình đối mặt với chồng, với con, với ăn, với uống, với cháu, với chắc, với dâu, với rể, với hàng xóm láng giềng, với bà con, với dòng họ, với buôn, với bán, với tất cả mọi. Thầy nói vậy quý vị hiểu chưa? Và như vậy thì các vị mới hiểu được lợi ích của đạo. Còn nếu các Phật tử tu mà không rõ cái con đường như thế thì mình đi chùa vẫn không có án an lạc. Thước đo của việc đến chùa là gì các Phật tử? Hả? Là sự án an lạc. Nếu đi chùa mà không an lạc tức là đi trật rồi đấy. Hiểu chưa? Phải lo tìm xem trật cái chỗ nào. Cho nên các Phật tử khi bước vào con đường tu đạo rồi, đến với đạo tràng lập tức tới cái bàn làm thủ tục, tới cái bàn làm thủ tục phải xếp hàng. Hiểu chưa? Ai tới trước nộp tiền trước, làm thủ tục trước, cúng dường trước, ai tới sau làm thủ tục sau, cúng dường sau, không có vay cái bàn thành một vòng. Nghe chưa? Vì sao mình vay? Vì cái tâm mình nó vẫn còn đời quá. Mình sợ người ta nộp trước mình, sợ mình nộp sau người ta, cho nên mình mới vay cái chỗ đó để mình làm cho nó trước. Quý vị hiểu không? Vì tâm của quý vị lúc đó nó nghĩ cái chuyện đó, cho nên mình mới vay cái bàn. Còn nếu chúng ta thật sự bước vào con đường tu đạo rồi, thì trên bàn tiếp lễ đó có hai người, thì ở dưới này lập tức chúng ta xếp thành hai hàng. Đi lên làm thủ tục xong lập tức vô đây ngồi tranh thủ niệm Phật. Hiểu không? Không phải tới đây bắt đầu tán gẫu, mà phải lo vô ngồi. Cho nên người khác họ đến chùa, họ nhìn ở trong đây 200 người ngồi mà không một tiếng động, người ta mới kính nể, và người ta mới cảm thấy sự khác biệt, sự khác biệt của người tu với người đời. Quý vị hiểu không? Còn quý vị vô trong đây nó ào ào rào rào như một cái chợ, thì có khác gì là đi ngoài chợ ở đâu? Quý vị hiểu chưa? Thầy hôm nay nói những cái điểm các Phật tử phải chú ý, chứ nếu quý không chú ý thì đạo tràng của chúng ta dù tu 3 năm hay 10 năm các Phật tử vẫn dậm chân tại chỗ. Quý vị hiểu chưa? Thầy nói như thế để ý thức của tất cả quý Phật tử chúng ta phải đi lộ trình tu, chúng ta phải đi như vậy. Quý vị không thể đi khác được. Và khi các Phật tử bước vào con đường tu đạo rồi thì sư trụ trì mới khỏe được. Còn các Phật tử chưa bước vào con đường tu đạo, trụ trì khổ lắm. Quý Phật tử hiểu không? Làm dâu trong họ. Quý Phật tử lấy chồng làm dâu mấy họ? Hả? Mấy họ? Một họ hoặc hai họ thôi. Mà có một họ, chính ra là một họ. Làm dâu có họ chồng nhà mình thôi. Nhà mình có làm dâu không? Mà làm dâu một họ đã sướng chưa? Sướng chưa? Sướng không? Nói rõ cho thầy nghe, có sướng không? Mệt không? Nhân sư trụ trì ở chùa đây, nếu các Phật tử không tu thì sư phải làm dâu bao nhiêu họ? Thì chỉ có mà mệt thôi, chứ làm sao mà chịu nổi. Quý vị hiểu không? Khi mình không biết tu thì cái tâm phàm phu của mình sẽ đem đến chùa, rồi bắt đầu mình đòi hỏi. Mà khi mình đòi hỏi rồi mà sư không đáp ứng thì mình có vui không? Không, bắt đầu mình trách, mình móc. Còn khi mình đã biết tu rồi thì mình với sư có giống nhau không? Có, giống như sư thôi, chỉ có khác mình để tắt thôi. Thì mình có đòi hỏi nữa không? Không. Các Phật tử phải hiểu chùa là nhà của mình, hay chùa của là nhà của sư trụ trì? Các Phật tử nói thầy nghe xem. Nhà của mình. Mà mình đi về nhà mình mắc mới còn đòi hỏi cái gì nữa? Khát tự đi tìm nước uống, đói tự đi tìm cơm ăn, thấy cái nền chùa nó ướt tự đi tìm khăn mà lau. Mình làm đẹp cái nhà của mình. Quý Phật tử hiểu không? Quý Phật tử về chùa, về đạo tràng trong ngày tu là về với nhà của mình, không phải tới đây làm khách. Thầy hiểu, thầy nói các Phật tử nhớ chưa? Từ ngày hôm nay trở đi, các Phật tử không được về chùa làm khách nữa. Các Phật tử nhớ chưa? Các Phật tử phải như vậy thì sư trụ trì mới có thể tu được, rồi sư mới có đủ năng lượng để hướng dẫn các Phật tử được. Còn nếu không mà các Phật tử về mà đòi sư làm dâu nhà mình thì nội cái làm dâu không đã mệt chết rồi, còn giờ đâu mà tu nữa. Các Phật tử hiểu không? Các Phật tử về tu một ngày sư phải nghỉ một tuần lễ mới lại sức. Không được. Thầy nói như thế, đạo tràng mình tu 3 năm rồi, cho nên thầy mới dám nói. Chứ nếu đạo tràng mới thành lập, thầy cũng dám nói điều đó. Các Phật tử hiểu chưa? Chúng ta tu phải tiến bộ, chúng ta phải bước lần lên từng bước một, đi lần với đến với con đường giải thoát, đến với con đường an lạc, ôn dung tự tại. Sống giữa cuộc đời nhưng chúng ta chính là những đóa hoa, hoa sen. Sống giữa cuộc đời mà không lắm mũi buồn buồn, chúng ta mới là người Phật tử tu. Thầy nói những cái điểm căn bản đó các Phật tử phải hiểu. Hôm nay thầy tiếp tục trình bày những cái nhận thức sâu sắc hơn một tí về đạo để các Phật tử hiểu rõ hơn, là tư lương trên con đường học đạo của quý vị. Hôm nay thầy trình bày với Phật tử cái nội dung căn bản về Phật học. Các Phật tử nghe, hôm nay các Phật tử sẽ nghe thầy nói là những nội dung căn bản về Phật học. Điểm đầu tiên các Phật tử phải nhớ, trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, trong cuộc sống của chúng ta hiện nay và trên trái đất có nhiều tôn giáo không? Rất nhiều tôn giáo. Ngoài đạo Phật của chúng ta ra còn có nhiều tôn giáo khác nữa. Nói đơn giản, ở Việt Nam có những tôn giáo lớn sau đây, thầy nói xem các Phật tử có biết không? Thứ nhất là gì? Phật giáo, phải không? Nước Việt Nam của chúng ta có đạo Phật không? Thứ nhất là Phật giáo. Đạo thứ hai ở Việt Nam có là gì? Thiên Chúa giáo, phải không? Đạo thứ ba đạo Phật ở Việt Nam có, ngoài đạo Phật, ngoài Thiên Chúa giáo là đạo gì? Quý Phật tử nào biết cứ nói. Đạo Cao, Cao Đài. Cao Đài thì ở miền Nam nhiều hơn, miền Bắc ít hơn. Nhưng có đạo Cao, Cao Đài. Đạo Cao Đài mạnh nhất là ở Tây Ninh. Tòa thánh lớn nhất của đạo Cao Đài là tòa thánh Tây Ninh. Đạo tiếp theo, đạo gì? Đạo Tin Lành. Có nghe chưa? Đạo Tin Lành. Đạo thứ ba nữa, đạo thứ năm, đạo thứ mấy rồi, thứ tư rồi, đạo thứ năm là đạo gì? Đạo Hòa Hảo. Tức là ở Việt Nam với pháp luật nhà nước hiện nay thì có công nhận 5 cái đạo đó. Thứ nhất, Phật giáo. Phật giáo được nhà nước công nhận không? À. Thứ hai, Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo được nhà nước công nhận không? Thứ ba, Tin Lành. Tin Lành có được nhà nước công nhận không? Có. Đạo thứ tư, Cao Đài. Cao Đài có được nhà nước công nhận không? Có không? Có. Đạo thứ năm cũng được nhà nước công nhận, đó là đạo gì? Đạo Hòa Hảo. Thầy nói là các Phật tử phải nghe, chúng ta học đạo rồi chúng ta phải hiểu. Hiện nay pháp luật nhà nước Việt Nam mới chỉ công nhận 5 cái đạo trên đất nước Việt Nam thôi. Thứ nhất, Phật giáo. Thứ nhì, Thiên Chúa giáo. Thứ ba, Tin Lành. Thứ tư, Cao Đài. Thứ năm, Hòa Hảo. Còn ngoài 5 cái đạo này ra, trong đất nước Việt Nam vẫn còn một số các đạo khác nữa, phải không? Nhưng những đạo đó chưa được nhà nước công nhận. Nhưng có tồn tại không? Có, vẫn có một số người người ta theo. Nhưng nó chỉ là không có được cống công khai, vì không được nhà nước cống công nhận. Điểm đó quý vị nhớ chưa? Rõ chưa?
Chứ để mình đi chùa học đạo trong đạo tràng 3 năm rồi mà mình không biết được trên đất nước Việt Nam có bao nhiêu đạo, mình nói không xong là không được. Nhớ chưa? Hôm nay thầy giảng rồi, các Phật tử thầy biết.
Đây, thầy nhắc lại, có 5 đạo là gì? Phật, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo. Thật sự cũng còn một cái đạo nữa, nhưng người Việt Nam không có theo, mà chỉ là cộng đồng các dân tộc thiểu số người Chăm ở Việt Nam theo thôi. Đó là đạo Hồi. Quý vị hiểu không? Có một số cộng đồng người Chăm ở Việt Nam đạo Hồi, cho nên đạo Hồi vẫn được nhà nước công nhận, tức là có 6. Quý vị nhớ chưa? Còn trên thế giới, các Phật tử phải nhớ, còn trên thế giới có rất nhiều đạo, nhưng trên thế giới có 3 tôn giáo có lịch sử lâu đời và mang tính chất toàn cầu. Trên thế giới có rất nhiều đạo, nhưng trong đó có 3 cái đạo mà lịch sử lâu đời và mang tính chất toàn cầu. Tính chất toàn cầu ở đây nghĩa là nó có mặt khắp 5 châu, tức là tất cả các châu lục trên thế giới đều có người theo cái đạo đó, cho nên gọi là mang tính chất toàn cầu. Nó là châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương đều có người theo đạo đó. Đó là đạo gì? 3 tôn giáo có lịch sử lâu đời và có tính toàn cầu, đó là Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Nhớ chưa? 3 tôn giáo có tính chất lâu đời, mang tính toàn cầu, lịch sử lâu đời, có tính toàn cầu trên thế giới hiện nay, đó là Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Nhưng Thiên Chúa giáo thì gồm có 2, đó là Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Tin Lành cũng nằm ở trong Cơ Đốc giáo. Trong cái đạo Chúa nó chia làm 2 cái mảng lớn, là một số là theo Thiên Chúa giáo và một số là theo Tin Lành. Thầy nói vậy các Phật tử phải hiểu. Đấy, 3 tôn giáo đó là mang tính toàn cầu và có lịch sử lâu đời. Ngoài ra trên thế giới cũng có một số tôn giáo khác cũng lớn, cũng nhiều người theo, nhưng chỉ mang tính dân tộc. Mang tính dân tộc nghĩa là chỉ có một vùng hoặc một quốc gia, một số quốc gia nào đó theo thôi, chứ không mang tính là khắp 5 châu 4 bể. Đó là Do Thái giáo. Do Thái giáo quý vị có nghe chưa? Ví dụ như người Israel là người ta theo Do Thái giáo. Đạo giáo tức là người nào theo? Người Trung Quốc, người ta theo đạo giáo. Ví dụ ở Việt Nam, quý vị đi tứ phủ, đi đền, đi miếu, đi hầu đồng, đi nhảy cốt, đi Bà Chúa Thượng Ngàn, đi tất cả những cái đó có phải đạo Phật không? Cái đó là đạo giáo, thuộc về lão giáo. Thờ trời, rồi lên đầm, rồi nhập cốt, rồi thờ các thần, các thánh, đó là đạo giáo. Chủ yếu cái đó là văn hóa và tôn giáo dân gian của người Trung Quốc, rồi truyền sang Việt Nam, Người Trung Quốc ngày xưa 1000 năm bắc thủ đô hộ Việt Nam, và họ đem các cái đạo trong lão giáo đó sang Việt Nam. Đấy. Cho nên bây giờ mình thờ các thần, các thánh, các am, các miếu, các đền lên đầm nhảy cốt, đó là nguồn gốc nó từ nơi đạo giáo mà ra, chứ không phải Phật giáo. Các Phật tử phải hiểu như vậy. Đấy. Cái đó là nguồn gốc từ nơi đạo giáo. Nhưng trong thời đại phong kiến mấy ngàn năm, với chính sách đô hộ và cái chính sách trị quốc của thời đại phong kiến, người ta đem ba đạo nhập lại làm một, gọi là tam giáo đồng nguyên, Nho, Thích, Lão nhập lại một để dễ bề quản lý. Cho nên những cái hình thức đó nó ảnh hưởng vào trong đạo Phật. Trong chùa có thờ điện mẫu này kia là vì thời đại tam giáo đồng nguyên, cho nên đem đạo Lão, đạo Phật, đạo Nho nhập vô làm là một. Chứ thật sự điện mẫu không phải thuộc về Phật giáo. Các Phật tử nhớ chưa? Nhưng đó là lịch sử để lại. Cho nên chúng ta học đạo, chúng ta phải hiểu điều đó. Các Phật tử đã đi đạo tràng, đã học đạo phải hiểu. Đó là do cái thời kỳ mấy ngàn năm tam giáo đồng nguyên để lại. Chứ còn đạo Phật thì không có cái đó. Cái đó nguồn gốc nó từ đạo giáo. Hoặc là Bà La Môn giáo, tức là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo bây giờ là người Ấn Độ người ta theo. Quý vị hiểu không? Người Ấn Độ người ta theo cái đạo thời Đức Phật còn tại thế, gọi là Bà La Môn giáo. Bây giờ đổi tên thành Hindu giáo, tức là Ấn Độ giáo. Đạo đó người ta thờ con bò. Thờ bò, quý vị hiểu không? Cho nên quý vị qua Ấn Độ sẽ thấy con bò nó đi ngoài đường. Và các xe mà gặp con bò đi thì phải sao? Phải thẳng lại, phải nhường đường cho con bò nó đi trước. Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo, tất cả những cái đó nó cũng là tôn giáo lớn, nhưng nó mang tính dân tộc và không mang tính toàn cầu. Những cái đó các Phật tử phải hiểu. Mình theo đạo Phật nhưng mình phải có những cái quan niệm căn bản về tôn giáo như thế. Đó là cái điều đầu tiên quý vị phải hiểu. Tôn giáo trên thế giới là như vậy. Và vì sao gọi một cái đạo, một cái tôn giáo nó gồm những cái yếu tố gì thì người ta gọi đó là một đạo, một tôn giáo? Là phải có giáo lý, giáo chủ và giáo đồ. Bất kỳ một tôn giáo nào cũng phải hội đủ ba yếu tố: phải có giáo, giáo lý, có giáo, giáo chủ và có giáo, giáo đồ. Giờ đơn cử, ví dụ như đạo Chúa, giáo lý của đạo Chúa là kinh gì? Là cái kinh Tân Ước, Cựu Ước. Giáo chủ của đạo Chúa là gì? Là Đức Chúa Giê-xu. Và giáo đồ của đạo Chúa là những người theo đạo Chúa. Quý vị nhớ chưa? Một tôn giáo nào cũng phải đủ ba yếu tố đó: giáo lý, giáo chủ và giáo đồ. Những cái điểm đó quý vị phải hiểu. Còn Phật giáo, bây giờ thầy nói rõ về Phật giáo. Đó là những cái ý căn bản sơ khởi về tôn giáo nói chung. Bây giờ nói rõ về Phật giáo, các Phật tử phải hiểu. Đạo Phật của chúng ta có hai mảng lớn. Có hai tông phái, không phải nói tông phái mà gọi là có hai mảng lớn. đó là Bắc Tông và Nam Tông. Nhớ chưa? Phật giáo chúng ta, trên đạo Phật của chúng ta có hai mảng lớn là Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông. Bây giờ các chùa ở miền Bắc gọi là Phật giáo gì? Hả? Bắc Tông. Ví dụ nước Việt Nam mình là Phật giáo Bắc Tông chiếm số đông. Trung Quốc cũng Phật giáo Bắc Tông chiếm số đông. Triều Tiên, Hàn Quốc cũng là Phật giáo Bắc Tông. Nhật Bản là Phật giáo Bắc Tông. Nhưng Lào thuộc Phật giáo gì? Nam Tông. Campuchia thuộc Phật giáo gì? Thái Lan thuộc Phật giáo gì? Nam Tông. Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan thuộc Phật giáo Nam Tông. Các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ Phật giáo gì? Nam Tông. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ của Việt Nam gần với Campuchia cho nên Phật giáo Nam Tông chiếm số đông. Hay chưa? Bây giờ làm sao biết được là Phật giáo Bắc Tông hay Nam Tông? Có những điểm sau đây thầy giảng các Phật tử sẽ nhớ. Bản đồ như thầy về thì là Phật giáo gì đây? Hả? Bắc Tông. Quấn cái y vàng quấn lại như là Đức Phật ngày xưa vậy đó thì là Phật giáo gì? Hả? Nam Tông. Các sư Nam Tông thì quấn y, tức là để bày cái vai, cái tay phải ra. Thầy có bày tay phải không? Sao lại không? Thầy bày ra chứ, vì thầy bằng cái áo này thôi. Cái y thầy có che hết cái tay phải không? Cái y của thầy đây có che cái tay phải này không? Che cái tay trái thôi chứ đâu có che tay phải đâu. Quý vị thấy không? Thầy cũng bày tay phải, nhưng vì truyền thống của Bắc Tông thì phải bằng cái áo này, hiểu chưa? Còn các sư Nam Tông thì người ta không có bận, người ta bày hẳn cả cái cánh tay ra luôn. Quý vị nhớ chưa? Bởi vì truyền thống của các nước theo Phật giáo Bắc Tông, cái y phục của cái người dân nó như thế, cho nên các thầy cũng bận như thế. Quý vị hiểu chưa? Cho nên nhìn các thầy bận như thế này thì gọi là Bắc Tông. Chùa mình đây là Bắc Tông. Còn quý thầy người ta quân y thì gọi là Nam Tông. Rồi điểm khác nhau tiếp theo, các chùa theo Phật giáo Bắc Tông thì kinh điển gốc là tiếng Sanskrit, rồi dịch ra tiếng Hán, rồi từ tiếng Hán dịch ra tiếng Việt, dịch ra tiếng Nhật, dịch ra tiếng Hàn, dịch ra tiếng các nước. Nhưng cái gốc là từ tiếng Sanskrit, nhớ chưa? Sanskrit nói dễ là tiếng Phạn. Cái nguồn gốc của kinh điển Phật giáo Bắc Tông là tiếng Phạn, rồi từ tiếng Phạn mới dịch ra tiếng Hán, dịch ra tiếng Tây Tạng, dịch ra tiếng Việt Nam, dịch ra tiếng Nhật, dịch ra tiếng Hàn, dịch ra tiếng các nước. Quý vị nhớ chưa? Còn kinh điển của Phật giáo Nam Tông thì nguồn gốc là tiếng Pali, rồi từ tiếng Pali mới dịch ra các tiếng các nước. Nhớ chưa? Hai hệ thống kinh điển nó khác nhau. Phật giáo Bắc Tông nguồn gốc kinh điển là tiếng Phạn, tiếng Sanskrit. Phật giáo Nam Tông nguồn gốc kinh điển là tiếng Pali. Rồi một điểm nữa để quý Phật tử hiểu rõ, đó là kinh điển là quần áo, hiểu chưa? Điểm nữa dễ biết, Phật giáo Bắc Tông thì ăn chay, nhớ chưa? Các chùa theo Phật giáo Bắc Tông là ăn chay, không có ăn thịt, không có ăn cá, chỉ có ăn rau, ăn rác thôi, hiểu chưa? Này. Còn các chùa Phật giáo Nam Tông thì ăn ăn mặn. Các sư Nam Tông người ta được quyền ăn thịt. Bởi vì sao? Vì chùa người ta không có đỏ lửa. Chùa ở Nam Tông, chùa theo Phật giáo Nam Tông, có nhà bếp không? Có nhà bếp không các Phật tử? Không có nhà bếp, không có nấu ăn. Quý vị nhớ chưa? Chùa theo Phật giáo Bắc Tông thì phải nhà bếp phải thiệt bự, nhà bếp phải thiệt thiệt lớn, cái nồi phải thiệt to, cái chảo phải thiệt bự. Vì chùa Phật giáo Bắc Tông mình có nấu ăn, hiểu chưa? Còn chùa Phật giáo Nam Tông họ phải nấu ăn. Mà các sư phải ôm bình bát đi về, đi khất thực. Quý vị nào qua Lào sống rồi thì biết, buổi sáng 6 giờ sáng là các sư bắt đầu từ trong chùa đi ra, đi một vòng, Phật tử bỏ cái gì vô thì về ăn cái này. Cho nên họ bỏ cục thịt vô, mình về có ăn cục thịt không? Có. Họ bỏ con cá vô thì về ăn có con cá. Nhớ chưa? Cho nên họ được quyền ăn, ăn mặn. Còn chùa của mình đỏ lửa lên nấu, cho nên mình không có được quyền ăn mặn, mà mình phải ăn. Nhớ chưa? Hai cái nó khác nhau như thế về ăn uống. Một bên thì được ăn mặn, một bên thì phải ăn, phải ăn chay. Nhớ chưa? Nhưng mặc dù họ được ăn mặn, nhưng họ có cái khác mình là quá 12 giờ trưa là họ không được ăn. Nhớ chưa? Cho nên các Phật tử phải nhớ, hôm nào mà thỉnh các sư Nam Tông về nhà mình ăn cơm mà để 12 giờ 5 phút mới dọn đồ ăn ra thì ngày đó xem như mấy Phật tử cho mấy sư nhịn đói rồi. Quá 12 giờ là các sư không bao giờ họ ăn, vì họ không được phép. Quý vị hiểu không? Họ ăn mặn nhưng họ chỉ ăn trước 12 giờ thôi. Cho nên buổi chiều buổi tối các sư Nam Tông họ có ăn không? Có ăn không? Không. Thầy đi họp thế giới, thầy họp chung với mấy sư Nam Tông, buổi chiều là mấy thầy mình ăn thoải mái. Buổi chiều người ta đãi tiệc là mình ăn, đãi tiệc là ngoài. Nhưng các ông sư ngồi một bên là ông chỉ được uống ly sữa hoặc là uống một ly nước cam, chứ ông không được ăn. Nhớ chưa? Họ ăn mặn nhưng quá 12 giờ không bao giờ họ ăn. Trước 12 giờ. Nhớ chưa? Mấy vị làm sao mà đúng 12 giờ ông sư cầm được đôi đũa thì ông còn được ăn. Chứ đến 12 giờ rồi mà vẫn không có, sư chưa được ăn thì không bao giờ sư ăn được. Ngày đó sẽ nhớ được ăn. Quý vị nhớ chưa? Đó là cái việc cái ăn uống nó khác nhau giữa Bắc Tông và Nam Tông. Còn các sư mình Bắc Tông thì ăn chay, nhưng buổi chiều mình có được ăn không? Được. Buổi chiều mình vẫn được ăn, trừ một số sư phát nguyện hoặc là trừ một số chùa người ta không ăn. Còn đa phần là vẫn được ăn. Quý vị hiểu không? Nhớ chưa? Như thầy bản thân thầy bây giờ ở Hà Nội thì thầy mới bắt đầu gọi là tập không ăn chi. Bây giờ thầy mới bắt đầu gọi là tập buổi chiều không ăn, chứ lâu nay thầy vẫn ăn. Quý vị nhớ chưa? Cho nên hồi thầy sang Đài Loan học, chùa ở Đài Loan không có ăn chi. Cho nên buổi chiều thầy đi học về, thầy xuống xe buýt rồi là thầy phải đi vô cái tiệm cơm chay, thầy ăn một tô hủ tiếu, xong rồi thầy cũng về chùa, thầy cũng không ăn giống mấy sư. Tới chùa người ta không có được ăn. Cho nên là ở chùa mình có được ăn không? Có được không? Không, vì họ đâu có nấu đâu mà ăn. Mà mình tự nấu đâu có được. Biết người ta đâu có đỏ lửa đâu mà mình tự xuống đỏ lửa lên mình nấu ăn, ai cho phép? Đổ cho 20 cô đi tù về. Cho nên cái việc làm đó ảnh hưởng rất là lớn. Cho người đầu tiên đem Phật giáo đến với phương Tây và ảnh hưởng lớn, công đức lớn, không thể không nhắc đến Ngài. Thầy hơn người thứ hai công đức rất lớn làm cho thế giới phương Tây biết đến Phật giáo, đó là Ngài Thiền sư Suzuki của Nhật Bản. Người thứ hai là Thiền sư Suzuki của Nhật Bản, Ngài cũng là một trong những người đem Phật giáo đến với thế giới phương Tây. Người thứ ba mà ảnh hưởng Phật giáo rất lớn đối với thế giới phương Tây đó là Đức Đạt Lai Lạc Lạc Ma. Đức Đạt Lai Lạc Ma là một trong những người có tầm ảnh hưởng rất lớn với thế giới phương Tây, và cũng là người làm cho người phương Tây theo đạo Phật rất nhiều. Thầy ở bên Anh nha, thầy đi học, thầy lên xe buýt, mấy người Anh họ không biết mình là ai, họ chỉ thấy mình cạo đầu hoặc đôi tôi. Thế họ hỏi thầy Đạt Lai Lạt Ma, thầy kêu yes yes, thế là họ đứng nhà họ nhường chỗ cho mình ngồi. Người phương Tây họ cứ nhìn thầy tu là họ nghĩ tới Đức Đạt Lai Lạt. Một cái nước mà bây giờ người Phật tử chiếm số lượng rất đông ở phương Tây là nước Scotland. Cái nước Scotland là nước Thiên Chúa, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đến đó và độ làm cho người dân Scotland bây giờ người ta theo đạo Phật chiếm số lượng rất là đông ở trong dân chúng của nước Scotland. Quý vị qua đến Đức, hình của Đức Đạt Lai Lạt Ma họ treo từ phi trường phố tới thành phố. Cho nên chúng ta cũng phải biết người thứ ba có cái ảnh hưởng đem cái Phật giáo đến với thế giới phương Tây lớn, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Còn một người nữa, người thứ tư cũng có cái công đức độ cho người phương Tây theo Phật giáo rất là nhiều, mà người đó chúng ta phải biết, và đó là niềm tự hào của Việt Nam chúng ta, đó là ai các Phật tử biết chưa? Biết không? Niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta, đón xem: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh là ở đâu? Ở Pháp. Hòa Thượng là người Việt Nam, và Hòa Thượng là người làm cho người phương Tây theo đạo Phật rất nhiều. Quý vị phải biết, nếu quý vị đến cái chùa của Hòa Thượng ở Pháp, mà cái khóa tu này, khóa tu mùa hè, khóa tu mùa đông, mà thầy chưa nói đến người Việt về tu, người phương Tây mắt xanh mũi lỏ mà đến khóa tu mùa hè, đến khóa tu mùa đông mà họ tới chùa Hòa Thượng họ tu đấy, một khóa tu như vậy ít nhất người phương Tây thôi là bao nhiêu người các Phật tử biết không? 8.000 người. Còn quý thầy người phương Tây, người thật sự người phương Tây đó, mắt xanh mũi lỏ, mà quý thầy quý cô cạo đầu đi tu làm đệ tử của Hòa Thượng, đệ tử xuất gia của Hòa Thượng, bây giờ ít nhất là 2.000 người. Nhưng Hòa Thượng là người gì? Người Việt Nam chúng ta. Nhưng Hòa Thượng độ cho người phương Tây theo đạo Phật nhiều đến mức độ. Hầu quý Phật tử phê, Việt Nam chúng ta cũng vẫn có một cái bậc danh tăng mà tầm ảnh hưởng trên thế giới hiện nay ngang hàng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Quý vị mà đến chùa của Hòa Thượng bên Pháp, người Tây họ ở trong đó họ tu rất là nhiều. Quý vị đổ cho một người phương Tây mà họ đi tu có dễ không? Dễ không các bạn ơi?
Khó lắm.
Phải là cái gì đó họ mới theo. Và họ ngài Hòa Thượng đổ cho họ không những chỉ là đến tu trong các cái khóa tu không, mà còn đổ cho họ cạo đầu xuất gia làm tu sĩ. Quý vị thấy này, đó là những cái kiến thức quý Phật tử phải hiểu căn bản về tôn giáo, về Phật giáo chúng ta. Quý vị phải hiểu. Bây giờ một điểm nữa quý Phật tử phải biết, Phật giáo lấy Tam Bảo làm trung tâm, nhớ chưa? Đạo Phật của chúng ta lấy cái gì làm trung tâm? Tam Bảo làm trung tâm. Tam Bảo là gì? Phật, Pháp, Tạng. Ở đây quý vị quy y biết hết rồi. Phật là Đức Phật, Pháp là kinh điển, giáo lý, lời dạy của ngài. Tăng là các bậc đệ tử xuất gia đi tu thọ nhận giới lãnh, giới pháp của Phật và thay Đức Phật truyền đạo trên thế gian hiện nay, phải không? Vì bây giờ chúng ta đến đi chùa theo đạo Phật, chúng ta còn được gặp Đức Phật không? Có còn gặp Đức Phật không? Không còn. Vì Đức Phật đã viên nhập Niết Bàn rồi. Nhân người thay Phật để truyền đạo trên thế gian này là ai? Là Tăng. Như thầy đây là gì? Là Tăng. Như thầy trụ trì ở chùa đây là gì? Là Tăng. Tăng thì gồm có cả Tăng lẫn lẫn ni, hiểu không? Gọi chung lại là Tăng, nhưng trong đó bao hàm cả ni. Tăng Bảo tức là gồm những vị tăng ni xuất gia làm đệ tử của Phật, thọ nhận giới pháp của Phật và thay Phật truyền bá cái chánh pháp của ngài trên thế gian. Và đạo Phật chúng ta lấy Phật, Pháp, Tăng làm trung tâm, nhớ chưa? Trung tâm của đạo Phật là Tam Bảo. Cho nên hàng ngày quý vị vào lại Phật, câu đầu tiên hết là gì? Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Mình đầu tiên hết phải lại Tam Bảo. Muốn trở thành người Phật tử thì phải làm gì? Phải quy y với Tam Bảo. Nếu là người theo đạo Phật thì thủ tục đầu tiên của chúng ta phải làm là gì? Các Phật tử, thủ tục đầu tiên của một người theo đạo Phật phải làm là gì? Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là quy y với Phật, với Pháp, với Tăng, và ba cái đó gọi là Tam Bảo, chứ không phải quy y Tam Bảo nghĩa là quy y ba lần, có không? Thì ở đây có nhiều người nghĩ là quy y mà thầy quy y Tam Bảo nghĩa là quy y ba lần, cho nên chạy tới chùa thao chính quy y một lần, xong rồi chạy qua chùa khác quy y một lần nữa là hai lần, rồi chạy đến chùa khác quy y một lần nữa là ba lần, xong nói con quy y xong Tam Bảo, con quy y ba lần, còn rõ ràng đóng tiền ba lần, cho nên xong cái thủ tục cũng phải, nhớ chưa? Quy y Tam Bảo là quy y với Phật, với Pháp, với Tăng. Và sau khi quy y rồi, các Phật tử mới được nói với người khác là tôi là người theo đạo Phật, nhớ chưa?
Còn khi các Phật tử chưa quy y thì chúng ta chỉ là người có cảm tình với đạo Phật, nhưng chúng ta chưa phải là người theo đạo Phật. Nhớ chưa? Giống như là đảng viên thì phải nặng, phải sao? Phải kết nạp đảng rồi mới được xưng mình là đảng, đảng viên. Phải quy y Tam Bảo rồi mới được gọi mình là người theo đạo đạo Phật, và mình là Phật tử. Đó, các Phật tử phải nhớ. Rồi, đạo Phật lấy Tam Bảo làm trung tâm. Một điểm thứ hai, đạo Phật, Phật giáo lấy Tứ Thánh Đế làm nền tảng giáo lý căn bản. Thầy nhắc lại, đạo Phật, quý vị đi chùa tụng kinh rất là nhiều. Hôm nay tụng Dược Sư, ngày mai tụng Di Đà, ngày mốt tụng Phổ Môn, tụng Pháp Hoa, tụng Địa Tạng. Có vậy không? Tụng nhiều không? Có nhiều không? Nhiều. Nhưng dù là tụng kinh gì đi chăng nữa, nền tảng căn bản giáo lý của Phật giáo vẫn là gì? Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế, đó là căn bản giáo lý của Phật giáo. Tất cả các kinh điển chỉ là triển khai bốn cái điều căn bản đó mà thôi. Nói bốn cái điều căn bản đó trên các phương diện và các hình thức khác nhau, nhưng cốt lõi của Phật giáo, cốt lõi của giáo lý nhà Phật vẫn là Tứ Thánh. Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế là gì? Thầy nói các Phật tử nghe, thầy nhắc lại, chứ các vị đi chùa 3 năm rồi, đạo tràng 3 năm rồi, chúng ta đã học rồi. Đó là gì? Thứ nhất, bản chất của cuộc đời này là sướng hay khổ? Sướng hay khổ? Khổ. Bản chất chắc thực của cuộc đời này chính là dukkha, đó là khổ. Còn cái sướng ở cuộc đời nó có vĩnh viễn không? Có vĩnh viễn không? Không. Bản chất của cuộc đời nó là khổ. Nhưng người theo đạo Phật có trốn cái khổ không? Có trốn cái khổ không? Không. Mà chúng ta sẵn sàng đối mặt với cái đó. Vì nó là bản chất rồi, các Phật tử có trốn được không? Không. Cho nên đạo chỉ có trong đời, lìa cuộc đời này ra không có đạo. Quý vị nhớ chưa? Phật dạy rất rõ, đạo chỉ có trong đời, lìa cuộc đời này ra có đạo không? Không. Đạo Phật, Đức Phật chỉ thành Phật khi Ngài là con người. Quý vị hiểu chưa? Cho nên đạo Phật khẳng định địa vị của con người là địa vị cao tột nhất, vì Đức Phật là con người rồi mới thành Phật. Cho nên bản chất của cuộc đời là khổ, nhưng đạo Phật không trốn bỏ của cuộc đời, mà đạo chỉ hiện hữu ở trong đời, lìa cuộc đời này ra không có đạo. Đó là Tứ Thánh Đế thứ nhất, quý vị nhớ chưa? Vì sao khổ? Bởi vì nguyên nhân của các điều khổ là gì? Là do tham, do sân, do si, do mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, do phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu, vô tàn, vô quý, thiểu cử, hôn trầm, thất tính, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh trì. Chúng ta đau khổ là do các phiền não buộc ra. Tham có làm cho chúng ta khổ không? Sân có làm cho chúng ta khổ không? Ngu si mê muội, không có trí tuệ có làm cho chúng ta khổ không? Kiêu mạn có làm cho chúng ta khổ không? Ganh ghét đố kỵ có làm cho chúng ta khổ không?
những cái đó. Tham tiền, tham danh. Tham danh có khổ không? Tham sắc có khổ không? Tham ăn có khổ không? Tham ngủ có khổ không? Tham ngủ cũng khổ lắm. Cho nên cái tứ thánh đế thứ hai là bản chất của cuộc đời là khổ, và chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân của khổ từ đâu mà ra. Thật sự đạo đức Phật đi tu là ngài tìm ra cái con đường đó, nhìn thấy cuộc đời là khổ như thế và tìm ra cái nguyên nhân của các cái sự khổ nó từ đâu mà ra. Và từ đó ngài chỉ cho chúng ta một con đường để giải quyết tất cả các nguyên nhân của sự khổ, đó là đạo đế. Mà đạo đế các Phật tử phải biết đó là ba chánh đạo. Ba chánh đạo: thứ nhất, chúng ta phải có cái thấy chân chánh, gọi là gì? Chánh kiến. Chúng ta phải có chánh ngữ, lời nói chánh, có cái tư duy chân chánh. Chúng ta thấy chân chánh, rồi tư duy suy nghĩ chánh, chân chánh, rồi có lời nói chánh, chân chánh. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là các Phật tử phải sống bằng một cái nghề chánh chân chánh thì chúng ta mới không đấu đâu. Chúng ta làm một cái nghề kiếm nhiều tiền nhưng không chân chánh, ví dụ như buôn xì ke ma túy, thì chúng ta có khổ không? Mặc dầu nhiều tiền nhưng có khổ không? Cho nên đạo Phật dạy phải sống bằng nghề chánh chân chánh, gọi là chánh nghiệp. Chánh mạng là đời sống của chúng ta phải chân chánh, không được sống một cái cuộc sống bê tha, mất đạo đức, mất nhân cách, nhất phẩm giá thì đâu. Chánh tinh tấn, siêng năng phải là siêng năng chánh chân chánh, chứ siêng năng mà hại người thì siêng năng đó có chân chánh không? Rồi chánh niệm, chánh định, suy nghĩ cũng phải chân chánh, thiền định cũng tu tập cũng phải chân chánh, còn tu theo con đường tà ma ngoại đạo thì cũng không có an lạc. Lên đầm lên cố cầu xin được mấy trăm triệu đó, nhưng trả lại phải mấy tỷ đồng, quý vị hiểu không? Nhưng con người vì sao theo cái đó? Vì chúng ta tham cái trước mắt mà chúng ta không nghĩ tới cái dài. Thần thánh cho nhưng không có dung Phật, Phật cho là vì Phật thương chúng sinh như mẹ thương con. Bà mẹ có đi đòi con cái mình không? Nhưng thần thánh cho thì phải đòi lại. Nhưng con người chúng ta vì tham cái trước mắt cho nên chúng ta chấp nhận cái điều đó. Khổ đau thì chúng ta tin sao? Cho nên chỉ con đường đó, và chỉ con đường đó rồi thực hành cái điều đó thì chúng ta mới đạt tới cái diệt đế, tức là mới được an lạc, mới được giải thoát. Cho nên giáo lý căn bản của Phật giáo là dạy, nói tóm lại, đạo Phật dạy cho các Phật tử cái nền tảng giáo lý căn bản của Phật giáo, dạy cho các Phật tử là gì? Phải đối mặt với nó. Thầy nói đơn giản quý vị thể hiểu, nhớ này, đối mặt với nó. Có trốn chạy không? Phải đối mặt. Đối mặt xong làm gì? Hiểu rõ nó, vì sao nó như thế,
Hiểu nó đó rồi gì? Giải quyết nó. Quý vị chưa hiểu chưa? Giải quyết xong rồi phải là gì? Buông bỏ nó. Thầy nhắc lại, đối mặt với nó, hiểu nó, hiểu rõ nó, giải quyết nó, rồi buông bỏ nó thì mới giải thoát. Giờ thầy hỏi, lấy vợ lấy chồng, sanh con đẻ cái, nuôi dưỡng dựng vợ dựng chồng, gia tài sự nghiệp rồi, nhưng không biết buông bỏ thì có giải thoát được không? Phải tập buông bỏ. Chứ còn ở nhà đeo hết con rồi bắt đầu đến cháu, đeo xong cháu rồi đến đeo đến cha, thế thì có giải thoát, có an lạc được không? Phải tập buông xả, tập lần từ cái nhỏ đến cái lớn, làm chính quyền cũng vậy thôi, hiểu không? Ngồi trên cái chức đó, ngồi hết giờ hết ngày rồi thì phải tập buông bỏ, trèo xuống cho nó an lạc, giải thoát cho người khác ngồi lên, chứ ngồi mà giữ miết. Đến với chùa thì tâm hồn của quý vị được tịnh hóa, được thanh tịnh, được trong sạch. Đạo Phật là hướng con người ta đến sự tịnh hóa. Cho nên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng hiểu được điều này, cho nên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng mới khẳng định rất rõ ràng, nơi nào có được một ngôi chùa thì nơi đó giúp cho nhà nước bớt được một nhà lao. Quý vị thấy rõ chưa? Lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói rất rõ, nơi nào có được một ngôi chùa thì nơi đó giúp cho nhà nước bớt đi được một nhà lao. Vì ngôi chùa là nơi tịnh hóa cái nhân tâm của chúng ta. Khi tâm hồn của các Phật tử được thanh tịnh, được trong sạch thì mình có vô tù làm gì nữa không các Phật tử? Không. Tuy nhiên giá trị căn bản của ngôi chùa là ở chỗ đó. Thế thì quý Phật tử đi chùa, quý vị có muốn con cái của mình đi chùa không? Có không? Rõ ràng. Vì ngôi chùa là một trường học. Trường học dạy cái gì? Dạy sự tịnh hóa nhân tâm. Đến với chùa không phải chỉ là lạy lục cúc bái cầu sanh. Đến với chùa để mà học tịnh hóa nhân tâm. Cho nên ông phải đi chùa, bà cũng phải đi chùa, vợ đi chùa, chồng cũng phải đi chùa, con đi chùa, cháu chắc cũng phải đi chùa. Nếu chúng ta hiểu rõ vì đạo Phật là như thế, ngôi chùa là như vậy, là ngôi trường dạy nền tảng đạo đức và sự tịnh hóa nhân tâm. Phương pháp tu tập căn bản của một người Phật tử đến với chùa là gì? Là quý vị phải hiểu tất cả con người ta, mọi người sống trong cuộc sống này, chúng ta khác nhau điều căn bản là gì? Chính là phước báo của chúng ta. Quý vị nghe chưa? Người nọ khác người kia ở cái chỗ là gì? Là người có phước và người kém phước. Nếu quý Phật tử đầy đủ phước báo thì gia đình, sự nghiệp, tất cả mọi thứ đều được viên mãn, êm đẹp. Còn khi chúng ta kém phước thì mọi thứ đều không có như ý. Cho nên đối với người theo đạo Phật, việc tu tập của chúng ta không bao giờ than trời, không bao giờ trách đất, mà cái tu tập của chúng ta là phải nỗ lực tinh tấn bồi bổ cái phước báo của chúng ta. Bồi bổ phước báo chủ yếu bằng hai phương cách. Thứ nhất, lễ Phật
tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, lại Phật, trì chú. Đó là một phương cách để bồi bổ phước báo. Vì sao? Vì lễ Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền làm cho tội của chúng ta được tiêu diệt. Mà khi tội diệt thì phước sẽ sanh, nhớ chưa? Chứ khi mình lại Phật, mình tụng kinh, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó. Cái thứ hai, chúng ta phải làm tất cả những tâm hạnh Bồ Tát và điều phước, phước thiện. Làm cầu, làm trường, làm đường, làm xa, làm tất cả những việc vì lợi ích cộng đồng xã hội, giúp đỡ người nghèo, người yếm thế, người tàn tật, người cô đơn, để tăng trưởng gieo trồng phước báo cho chính mình. Điểm thứ hai, quý vị Phật tử phải cố gắng nỗ lực thực hành điều thiện. Bố thí gồm có ba cách. Tài thí là đem của cải vật chất của mình giúp cho người khác, giúp cho cộng đồng xã hội. Không có tiền tài thì chúng ta bố thí bằng gì? Bằng pháp thí, đem sự hiểu biết của mình dạy cho người khác. Chúng ta biết một cái giống cây đó tốt thì chúng ta đem giống cây đó về chỉ cho tất cả những nông dân khác xây, trồng, hướng dẫn kỹ thuật đó cho họ. Đó có phải là bố thí không? Đó gọi là pháp. Chúng ta biết tu, chúng ta hướng dẫn người khác tu, đó cũng là pháp thí. Bố thí cách thứ ba đó là gì? Vô uy thí. Một lời động viên, một lời khuyên nhủ, một lời an ủi, một lời nhắc nhớ, đó cũng là bố thí. Khi người ta mất phương hướng, khi người ta đau khổ, khi người ta không còn thiết sống, người ta chán nản, người ta buồn phiền, mình an ủi, mình vỗ về, mình động viên, mình hướng dẫn họ để họ có trở lại niềm tin trong cuộc sống. Đó cũng chính là gì? Bồ thị. Và các Phật tử phải nỗ lực thực hành, phải trì giới, phải cố gắng giữ gìn những cái điều Đức Phật dạy. Khi mình đã quy y Tam Bảo, phải cố gắng giữ trọn vẹn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu bê tha, nhớ chưa, không say xỉn, không phi xì kè ma túy. Chúng ta phải giữ gìn những cái điểm căn bản của một người Phật tử để chúng ta có được cuộc sống an lạc. Và tập tụng kinh, ngồi thiền, sám hối, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, là tất cả những điều đó để nhằm mục đích tăng trưởng cái phước báo và trí tuệ của mình. Có được phước, có được trí thì mọi cái đều an. Và con đường tu tập của những người theo đạo Phật đó là gì? Là bồi bổ nền tảng phước báo và trí tuệ của chúng ta. Có đầy đủ phước báo, có đầy đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ thành Phật. Quý vị hiểu chưa? Quý vị luôn luôn được sống an lạc trong ánh hào quang che chở của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô đạo tràng chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, giảng sư từ bi hoan hỷ bố thí cho. Vừa rồi hơn một tiếng đồng hồ, thượng tọa đã đem hết những cái tâm huyết cũng như nền tảng của giáo lý đạo Phật chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con còn rất nhiều nghiệp tham sân si. Hôm nay chúng con được nghe thời pháp của thượng tọa, chúng con như thấy được, vén được một chút màn vô minh. Và toàn thể đại chúng chúng con xin chắp tay, xin có ba câu, đó là y giáo phụ hành. Cả đại chúng chúng ta cùng đọc: y giáo phụ hành, y giáo phụ hành, y giáo phụ hành. Và chúng con cũng xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng xin kính chúc thượng tọa pháp thể tinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, và luôn là bóng cây bồ đề tỏa mát cho hàng Phật tử chúng con được nương vào tu học. Và chúng con cũng tha thiết rằng trong năm nay, nếu có, chúng con biết thượng tọa rất là bận, được thỉnh mời thượng tọa là thầy phải thỉnh 6 tháng liền, bởi vì thượng tọa phải sắp công việc của thượng tọa. Cho nên là chúng con cũng rất mong thượng tọa thương tưởng cho đạo tràng chúng con. Chúng con sẽ được cung đón thượng tọa về với đạo tràng chúng con một buổi nữa, và rất nhiều buổi nữa, để cho chúng con được thấy được đạo và thấy được con đường tu của mình, thấy được cái bước đi của mình thật vững chắc. Và tại đạo tràng hôm nay chúng ta có ai thuộc bài Kính Hùng Thầy không? Nếu không thuộc thì thầy hát, thì các Phật tử hát theo để kính tặng hoàn toàn nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về cung tiền thực vật cung tiên lấy hồi hướng ạ.
Giờ mời tất cả đạo tràng chúng ta đứng lên để hồi hướng. Thầy thì hôm nay thầy có đem thêm một ít cái tượng Phật không chứ thiếu đó, nhưng thầy không có phát mà để đây rồi đạo tràng thì sư gửi đến các Phật tử sau nhé. Và đây là cái cuốn kinh Thập Thì thầy viết hôm trước Tết vừa mới in ra, cũng gửi ít ở đây để các Phật tử đọc để hiểu biết thêm nha. Thầy vừa mới viết xong. xin gửi lại cái đạo tràng để kết duyên với quý Phật tử. Giờ mời cả đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện dĩ thử dài cả hồ